Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 17 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Cái bài đầu tiên mà hôm nay sư đọc để quý vị nghe liên quan tới vấn đề mà một vị hành giả hỏi hôm qua trong cái phần trình pháp, hay là một cái người mà bị hôn mê đó, trong trường hợp mà bị hôn mê mà nếu mà có duy trì chánh niệm là có tu tập thì như thế nào, và cái người mà không có thì như thế nào. Thì đây là cái câu của một vị hành giả, cô này trình là cô bị bệnh, bị tim mạch. Thực sự mấy tuần trước con thấy đau ở ngực, tim co thắt và nửa tỉnh nửa mê. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ đưa đến đột quỵ, dù cho ai gọi cũng không thức dậy được nữa. Con này có bị tim, và cô nói rằng là thế mà tim mà nó co thắt một lát á, thì nó bỗng vô cái tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không có còn rõ rệt nữa. Và nếu như mà cứ cái tình trạng mê mê mờ mờ như thế này hoài mà xung quanh mà không có ai mà kêu dậy là cô đi luôn. Có triệu chứng tim bất thường, nghĩa là bây giờ đó con qua thiền viện con tập mấy ngày hôm nay con thấy có triệu chứng bất thường về tim, lại đang ở thiền viện, đó là hai điều làm cho con lo lắng không duy trì chánh niệm được lúc đầu. Trường hợp này đã xảy ra nhiều lần trước đây, con cảm thấy rất là khó chánh niệm, nhưng lần này lúc mà khuy khốn nhất, khi toàn thể cơ thể của con hoàn toàn cứng lạnh cống, rồi xung quanh không có ai cả là bởi vì con đã ở trong trường thiền. Và trước khi bước vô cái trạng thái đột quỵ thì có một tâm nó nhắc nhở. Tâm ấy nhắc con rằng hãy chấp nhận sự chết, thư giãn thân tâm, quan sát sự sợ hãi và phải quên hết. Thưa thiền sư, con muốn biết khi gặp trường hợp khẩn cấp như vậy, hôn mê rồi đi luôn, thì con sẽ tái sanh với tâm gì đây? Nếu mà con bị đột quỵ và hôn mê mà đi luôn, mà trước khi mà nó vô cái tình trạng đó thì con có nhắc nhở con là hãy chấp nhận, hãy thư giãn thân tâm, quan sát sự sợ hãi và quên hết, đừng có nhớ tới ai cả. Đúng rồi, thầy sư nói trong trường hợp đang nguy cập, nghĩ là mình sắp sửa chết rồi á, thì có một điều mà hành giả phải nhớ là đừng có, phải tự nhắc mình là đừng có nhớ ai hết trơn, phải quên tất cả. Vấn đề quên được hay không là cái chuyện do cái sự tu tập của mình. Còn nhắc lúc đó là phải quên, đừng có nhớ ai cả. Bạn chỉ nhớ cái gì? Bạn chỉ nhớ tới thân và tâm của mình. Bạn thực tập thiền, bạn quan sát hơi thở, bạn quan sát cái phòng xếp, hoặc bạn niệm Phật. Tốt nhất là làm cái sao mà bây giờ tâm nó có chánh niệm. Ví dụ mình đang nằm như vậy, mình đau đớn, mình hoảng, cơ thể mình đau nhức rất là dữ, mình quan sát cái đau, nhắc nhở mình đau là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận nó. Như vậy là bạn đang để ý tới thân và tâm của bạn, mà bạn không có nhớ tới nhà, tới cửa, tới con, tới cái, tới ruộng, tới vườn, tới gì hết trơn. Câu hỏi là đặt ra là hành giả ra đi với trạng thái tâm gì? Tôi trả lời không được, khó lắm. Bởi vì tâm của bạn cho tâm của tôi đâu mà tôi nói. Vì vậy khi mà hỏi là khi mà tôi chết tôi tâm tôi như vậy, tôi như kia thế nọ, thì hỏi thiền sư á, đa phần người ta hỏi là chết sẽ đi đâu á, ông nói tôi không biết đâu. Bởi vì cái tốc độ thay đổi của tâm nó nhanh lắm, nó mới đó rồi mới xoay qua xoay lại tức thì. Ví dụ như tâm mình đang yên ổn, mình duy trì trách nhiệm, tự nhiên trong người, trong gia đình có người tự nhiên tới rồi khóc lóc chẳng hạn. Hoặc giả là hỏi những cái câu gì đó mà liên quan tới cái chuyện phiền não là tự nhiên tâm của mình nó đổi à. Mà mình sao mình chẳng được cái hoàn cảnh xung quanh phải vậy không? Vì vậy ông thầy này cũng nói là lúc mà ba tôi mà gần chết á, tôi thấy ba tôi đức đi rất là êm. Thành ra tôi ngồi bên tôi cứ nói ba đi 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 đi, đừng có nhớ tới ai hết trơn á. Bởi vì tôi rất là sợ là anh chị em tôi đôi khi tu không được rồi tới gần bên rồi khóc lóc rồi vậy. Và lúc bây giờ là anh tôi mà mới mở miệng là tiếng khóc là tôi chỉ liền, tôi nói đừng đừng im đi, đừng khóc. Tại sợ người chết thì người ta dính mắt với mình. Vì vậy người ta nhắc mình là người tu niệm, phải nhớ vào phút mà gần mình nghĩ mình sắp chết rồi đó, bất cứ lúc nào mà mình thấy yếu rồi, mình sắp sửa đi rồi đó, thì đừng có nhớ tới ai hết. Mà làm sao mình không nhớ ra? Đó là cái vấn đề ở quý vị, chứ không phải là cái sự tu tập. Tu tập nhắc mình đừng có nhớ, mà nhớ hay không là do mình. Mình có biết buông bỏ hay không là phần nhiều phần lớn là do mình. Chắc thiền sư không nói được, không biết được, không biết tâm quý vị như thế nào. Có thể là quý vị trong một lúc nào đó quý vị nhớ, quý vị duy trì chánh niệm, trong đó có niệm, có tuệ. Nhưng mà khi mà câu chuyện xảy ra, tâm mình nó chuyển rất là dễ. Do đó tôi không trả lời được, tôi không có nói cái gì chính xác hết. Tôi nhớ làm một câu chuyện lúc đi dạy thiền ở Mỹ. Có một ông giáo sư Anh Văn đến nói với tôi một câu chuyện về mổ tim của ông. Người này cho biết tim ông có vấn đề và phải cần phẫu thuật. Kết quả bác sĩ nói rằng không có gì bảo đảm cả, không mổ chắc chắn sẽ chết, nhưng mổ thì cũng chỉ hy vọng có 50% sống thôi. Cái đó là cái kiểu bác sĩ nói, họ không có muốn mình gọi là hoàn toàn hy vọng vì cái kết quả của sự phẫu thuật, vì mình đâu có biết cái câu chuyện gì xảy ra. Do đó người ta thường nói ô hy vọng khoảng chừng 50-50, không mổ là chắc là chết rồi đấy. Mà mổ rồi thì cũng không dám nói là sẽ lành bệnh 100%. Không mổ chắc chắn sẽ chết, nhưng mà mổ cũng chỉ hy vọng có 50% mà thôi. Khi nhập viện để được giải phẫu, tâm giáo sư này rất là bình tĩnh, chấp nhận cái chết và duy trì chánh niệm miên mật trước khi bị đánh thuốc mê. Bởi vì khi mà biết là không mổ sẽ chết, do đó cái tâm nó chấp nhận à, thôi bây giờ kệ nó, để mổ. Và trước khi mổ thì tâm rất là bình tĩnh, tâm có biết tu tập, có biết duy trì chánh niệm. Và trước khi đánh thuốc mê, ca mổ thành công, giáo sư được cho xuất viện về nhà tĩnh dưỡng và hồi phục thật là mau chóng. Đó là cái phần thứ nhất của câu chuyện. Bây giờ phần kế này, ở nhà một thời gian tim có vấn đề trở lại, tâm giáo sư này vô cùng hốt hoảng và hỏi tôi tại sao. Lần trước đau rất nặng, mổ chấp nhận chết không sợ hãi chi cả. Bây giờ mổ xong rồi, đã hồi phục rồi mà bây giờ có một chút sự cố là tâm hốt hoảng. Tôi không hiểu tại sao. Tôi không hiểu tại sao mà tâm tôi lại hốt hoảng như vậy. Đáng lẽ hồi trước là tôi phải rất là hốt hoảng, vì lúc đó là bác sĩ nói là tôi sẽ chết rồi, không mổ là chết. Mổ cũng hy vọng sống có 50% thôi. Vậy mà sao lúc đó có bộ nó bình tĩnh quá mà bây giờ nó lại hốt hoảng. Thiền sư nói lần thứ nhất bị mổ không sợ, vì người này, vì ông đã có sự chấp nhận về cái chết, đầu hàng thuận theo số mạng. Vì bác sĩ nói không mổ là chết, thành ra cứ mổ đi, có thể là hy vọng được 50%. Lần thứ nhất bị mổ không sợ, vì người này đã chấp nhận cái chết, đầu hàng thuận theo số mạng. Nhưng lần thứ hai, sau khi đã lành, đã hồi phục rồi, bây giờ tâm dính mắc vào sự sống, cho nên mới có vấn đề, cho nên mới có sự lo lắng. Hồi trước là biết là thua rồi, thì mổ thì may hy vọng sống, nhưng mà bây giờ lành rồi mà còn mổ nữa hay là có vấn đề nữa thì tâm sợ về lắm, bởi vì nó dính mắc vào sự sống. Hồi trước tình trạng tim quá suy yếu nên có thể chết bất cứ lúc nào, bây giờ tim đã lành, đã hồi phục, điều kiện sức khỏe tốt hơn, vì vậy tâm mong đợi mắc cao hơn. Thưa thiền sư, qua câu chuyện này sao thấy tâm người ta kỳ cục quá? Ông thiền sư nói đúng vậy, tiếng Pali tâm gọi là citta. Citta là kỳ cục, khó lường trước được, khó mà hiểu được. Bây giờ sau khi thiền sư trả lời thì cái cô này cô vẫn khó trở lại cái câu hỏi của cô. Cô nói con muốn trở lại câu hỏi của con, muốn biết chết sẽ đi với tâm gì, cách tốt nhất là quên hết và duy trì chánh niệm, có phải như vậy không? Hồi nãy tôi đặt cái câu hỏi với thiền sư là tôi chết mà tâm tôi nó có sự nhắc nhở, nó nói rằng hãy quên hết đi, duy trì chánh niệm, quan sát sự lo sợ, quan sát cái trường hợp này, chấp nhận sự chết, thư giãn, quan sát sự sợ hãi và phải quên tất cả. Thì nếu mà tôi chết như vậy thì cái tôi đi với cái tâm gì? Nếu có trí tuệ đến từ tuệ minh sát thì chánh niệm không cần thiết, vì chánh niệm là giai đoạn học hỏi và đang quan sát và để mà hiểu mà thôi. Ông nói rằng khi mình duy trì chánh niệm tức là mình học, mình biết cái cách thức quan sát. Khi mình duy trì chánh niệm rồi thì mình có trí tuệ đó, thì trí tuệ sẽ dẫn đường, phải cần phải chánh niệm nữa. Nếu có trí tuệ thì bốn căn còn lại, tức là tính, tánh, niệm, định, vì vậy chúng ta không cần duy trì chánh niệm, có thể nằm tính, tánh, niệm, định, tuệ. Còn hễ mà có tuệ giác, có trí tuệ mạnh rồi đó, thì bốn cái kia đó tự động nó làm việc cả, không cần phải chánh niệm. Đó là lý do tại sao ngay từ bây giờ chúng ta phải tu cho có trí tuệ, để trí tuệ sanh lên. Và khi trí tuệ đã có rồi, chúng ta sẽ sử dụng lúc khẩn trương, như thế chúng ta khỏi cần phải duy trì chánh niệm nữa. Tới lúc đó mà sắp sửa chết rồi là tự nhiên đã tu quen, đã chánh niệm quen rồi, trí tuệ nó khởi sanh. Thì khi mà trí tuệ nó khởi sanh rồi thì khỏi cần chánh niệm gì hết. Bạn không hành thiền lúc đó, pháp bảo lúc bây giờ sẽ học vận hành giúp cho quý vị. Thầy tôi thường dặn, người ta chết nhưng trí tuệ không bao giờ chết. Thì khi những cái trí tuệ, những cái sự hiểu biết mà mình có được trong cái sự tu tập rồi đó, thì mình chết kiếp này, chết kiếp tới, trí tuệ nó vẫn còn. Vì vậy cái vị mà tu đạo huần, tác đạo quả tu huần, bây giờ ngài sinh ra trong kiếp nào, dù cho dù một đứa bé nữa, thì tâm đó là tâm của một vị thánh, trí tuệ vẫn có mặt đó. Lúc đầu hành giả chỉ duy trì chánh niệm nhưng chưa có trí tuệ, hành giả phải biết dùng kiến thức mà tôi đã trao truyền, hay sử dụng sự thông minh rồi duy trì chánh niệm. Như quý vị nhắc nhở quý vị là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm giác chỉ là đối tượng. Đó là những quý vị không có hiểu, nhưng mà đây là những cái kiến thức mà tôi dạy cho quý vị, thì quý vị sử dụng cái này. Sự hiểu biết chưa thâm sâu và chưa đầy đủ, dần dà trí tuệ tăng lên. Mỗi lần có chánh niệm, trí tuệ cũng có mặt một lúc. Sau khi trí tuệ càng lúc càng thâm sâu, trí tuệ sẽ nắm vai chủ động và chánh niệm chỉ đi theo mà thôi. Giống như một sinh viên về ngành y, lúc đầu phải tham gia từng lớp và tham dự đều đặn những cuộc thí nghiệm, mổ xẻ, dạy vẽ ở trong trường. Học 7-8 năm, 10 năm ra trường, vào thực tập thêm 2-3 năm nữa trong bệnh viện, sau đó mới được bắt cấp bằng hành nghề. Hành nghề chừng 5-10 năm, vị này trở thành một vị bác sĩ giỏi, tay nghề đã hay, đã giỏi, đã tinh luyện. Chỉ cần nghe, cần nhìn là biết bệnh nhân bị gì ngay và phải chữa trị như thế nào. Lúc đầu thì cần phải học, cần phải tập, rồi mình thực hành một thời gian rất lâu, rồi mình ra trường rồi mình làm việc, mình quan sát hoài bệnh nhân. Vì vậy khi mà mình gặp một cái trường hợp nào tương tự, nhất là mình về chuyên khoa nữa, nhìn vô cái là biết liền tức thì. Thưa sư, khi câu chuyện xảy ra, tức là khi mà trường hợp mà sắp sửa vô hôn mê đó, thì tâm con chưa tập thuần thục cho nên có sự hoảng sợ. Bây giờ có tâm nhắc phải chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi vô hôn mê nhưng không làm sao cưỡng lại. Khi hoảng sợ đã lắng nhưng cứ từ từ chìm vô hôn mê, và nếu như đi như vậy sẽ đi về đâu? Hoặc lại cái câu hỏi này, khi câu chuyện xảy ra, tức là cái tim nó có vấn đề và xung quanh không có ai hết, cơ thể nó lạnh dần dần, như cổ nói hồi nãy á, cơ thể hoàn toàn cứng lạnh, xung quanh không có ai cả, bây giờ có tâm nhắc rằng phải chấp nhận cái chết, biết tâm đang đi vô hôn mê nhưng không làm sao cưỡng lại được. Khi hoảng sợ đã lắng nhưng cứ từ từ chìm vô hôn mê hoài, như vậy sẽ đi về đâu? Thì sư trả lời, trước khi bước vô hôn mê thật sự, nếu chỉ có chánh niệm mà không có trí tuệ thì chắc chắn là tâm si có mặt đây. Như vậy chánh niệm từ nó thôi chưa có đủ trước khi bước vô hôn mê. Nếu có chánh niệm mạnh, trí tuệ mạnh thì hôn mê đến, vị này biết rất rõ là tâm đang rơi vào trạng thái hôn mê rồi từ từ mất luôn. Nếu chưa chết, hành giả nằm đó luồng hộ kiếp lúc bấy giờ là quả của chánh niệm và trí tuệ đúng vào phút giây trước khi bất tỉnh. Đây là diễn trình nhân quả của tâm, dù bạn thức hay mê. Trước khi vào hôn mê, tâm cuối cùng là nhân và quả là cái luồng tâm tiếp tục theo đó, tức gọi là luồng hộ kiếp, ở cái trạng thái rất là tĩnh lặng. Và đây là luồng tâm quả thụ động, luồng tâm này có trí tuệ do bạn đã có trí tuệ lúc bập cho trước khi bước vô hôn mê. Thưa thiền sư, tâm chánh niệm của hành giả yếu và trí tuệ bây giờ chưa đủ, chỉ có tâm chấp nhận cái chết mà thôi, thì sao đây? Trả lời, lúc bây giờ hành giả phải kiểm tra để thấy cái gì đang xảy ra, và theo tôi đây chỉ là tâm đang sinh hoạt. Đây là bản chất tự nhiên của danh pháp và sắc pháp. Đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết. Bộ hành giả tập một thời gian lâu mà không nhận ra đây là tâm, đây là đối tượng, không có ai nơi trong này cả. Có làm được điều đó không? Nếu mà làm được điều đó là bạn có trí tuệ rồi đấy. Cô này nói là tâm con có sự chấp nhận trước khi chết, nhưng mà ông hỏi rằng trong khi đó là chánh niệm không thôi, là có trí tuệ không? Ông trả lời rằng là tâm của con là chánh niệm yếu, rồi trí tuệ cũng rất là ít nữa. Vì vậy con chỉ có tâm chấp nhận mà thôi. Thì thiền sư mới nói rằng là bây giờ đó, trong khi nó tâm đang sinh hoạt như vậy, mình có thấy rằng là đây là đối tượng, đây là tâm nhận biết không? Nếu mà mình thấy được điều này thì cái đó là trí tuệ rồi đấy. Ví dụ như bây giờ cái đau nó trở tới, và lúc bấy giờ mình sẽ kinh nghiệm rất là nhiều. Mình có nhận đây là cái đau này, tâm mình rất là khó chịu này, và mình nhắc nhở là khó chịu cái đau này nó chỉ là tâm thôi. Hoặc trả lời cảm giác là cảm giác, cảm giác là một hiện tượng tự nhiên. Cái đó quý vị đã được nhắc nhở từ lúc ngay từ lúc đầu khi quý vị tập mà. Hoặc trả tâm nó suy nghĩ, tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nhớ thương người này người kia, mình nhắc nhở, mình quan sát nó, nhắc nhở suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, thì ông trong người đã có trí tuệ rồi. Nếu bạn chết với cái tâm mà có niệm và tuệ như vậy, chắc chắn là bạn sẽ tái sinh vào nơi yên vui. Ngay cả khi mình đang ngủ, tâm đó cũng trước khi ngủ hoàn toàn cũng có tâm hộ kiếp. Thông thường hành giả ưa hỏi tôi họ phải tập như thế nào lúc sắp chết. Tôi trả lời họ điều phải làm là phải tu tập bây giờ để chuẩn bị cho lúc sắp chết. Đâu có biết lúc đó chuyện gì xảy ra. Bây giờ mới quan trọng, còn lúc chết không quan trọng. Như vậy thì hỏi là khi chết tâm của tôi phải làm như thế nào. Thì thường sư thường nói không, cái đó không nói được. Tại vì từ đây tới đó còn lâu quá. Bây giờ cái chuyện mình cần phải làm bây giờ là mình tu tập bây giờ này. Trong khi anh chị em, cái thân của mình nó còn khỏe mạnh này, tâm mình nó còn tỉnh táo này, mình chưa có già cả quá, mình chưa có lú lẫn quá, mình chưa có điên khùng, mình chưa có quên trước quên sau, thì hãy tu tập đi. Hãy tu tập đi để đó, để cho có chánh niệm, có trí tuệ. Và khi mình sắp chết mình sử dụng cái này này làm cái phương tiện, thì may ra mình mới hy vọng là đi tái sanh vào nơi mà yên vui. Thưa sư, như vậy là hành giả chỉ duy trì chánh niệm mà có trí tuệ, dù là măng tuệ, để thấy có tâm, có đối tượng chứ không ai trong này, như thế là có một chút trí tuệ rồi phải không? Phải. Có trí tuệ dù là vô thường khổ vô mã, thấy không có ai, hiểu là vô ngã, là dù không sâu sắc, hễ tuệ giác minh sát có mặt tức là có trí tuệ. Không nói đôi khi các vị không có trí tuệ bao nhiêu, chưa có sâu sắc, nhưng mà có trí tuệ có mặt là yên tâm rồi. Ví dụ bạn nói rằng cái đau này là không phải của tôi, không phải là tôi đau. Đau là một hiện tượng tự nhiên mà, nó là hiện tượng tự nhiên là không phải của tôi. Thì trong này bạn đã có một chút trí tuệ rồi. Mà nếu như mà cái sự thực tập của bạn mà đều đặn và bạn nhắc nhở bạn hoài, nó trở thành là cái sự hiểu biết thực sự, lúc bây giờ là chắc chắn lắm rồi đấy. Khi hành giả quan sát tâm, hành giả có hiểu đây là tâm không? Khi quan sát, hành giả cần có sự hiểu biết đây là đối tượng, đây là tâm quan sát. Phải tập để có sự hiểu biết ngay từ bây giờ. Nếu thiền giả thực tập để thấy rõ khi còn sống thì khi sắp chết cũng thấy điều này rõ ràng mà thôi. Bây giờ đang khỏe này, đang khỏe mạnh này, tâm nó còn tốt này, sáng suốt này, mình tu tập đi. Tu tập để mình thấy, mình mỗi lần có đối tượng khởi sanh lên là có một cái tâm nó nhận biết, bên cạnh đó có một cái tâm quan sát nữa. Nếu mình hiểu được như vậy trong khi mình còn sống và rất rõ ràng, thì ông nói rằng khi bạn sắp chết bạn cũng hiểu điều đó một cách rõ ràng. Nói cách khác, khi đang mạnh khỏe sáng suốt, chúng ta nên thiền tập để pháp hành càng lúc càng thuần thục tinh luyện. Đợi đến khi sắp chết tâm yếu, thân đau quá thì không còn sức để tu nữa đâu. Đừng có đợi tới lúc cần chết, mà phải tu là tu bây giờ này. Đây là cái thời điểm mà cần cho mình này. Cũng giống như đi thi vậy đó, không phải đợi là vô phòng thi rồi mới học, mà học là học bây giờ này. Phải ôn bài rồi bây giờ phải chuẩn bị hết trơn, là tới đó là không cần học nữa. Tới đó là ta hỏi cho là mình nhớ tức thì nếu mình có học. Hãy tận dụng hết năng lực tu niệm bây giờ để trí tuệ phát sanh hùng mạnh và sâu sắc. Chúng ta cần trí tuệ này rất là nhiều, nhất là lúc chúng ta sắp chết. Mình tu là khi nào mà khổ mình mới tu, còn hết khổ mình bỏ mình không tu. Thì sư nói cẩn thận đấy. Chúng ta cần tu để có chánh niệm, có trí tuệ. Tu mỗi ngày mỗi giờ, lúc nào mà rảnh được nên ráng tu. để bây giờ mình khỏe mạnh nè, còn vài năm nữa đau ốm bệnh hoạn già cả rồi, đôi khi nó lẫn lộn nữa, thế mà lẫn là tu không được. Mà ai bảo đảm rằng mình không già mình không lẫn, thấy không? Ai bảo đảm rằng mình không đau đau đớn? Còn lúc còn già thì nó phải thế thôi. Vì vậy cái sự tu niệm bây giờ là quan trọng này, còn cái chuyện tương lai không thành vấn đề. Bây giờ sẽ đọc một bài pháp khác nói về tâm tham. Thưa sư, ở trai đường con khắp hàng chờ tới phiên mình lấy đồ ăn. Khi đến nơi cơm còn nhiều nhưng mà đồ ăn chỉ còn có một chút đỉnh mà thôi. Ở bên thiền viện là người ta sắp hàng tới đồ ăn, thì các vị xuất gia đã đứng sắp hàng trước, rồi tới phiên bên nam, rồi tới bên nữ. Những cái người mà đi sau cuối cùng là các vị mà cư sĩ mà nữ. Thì cô này cô nói khi mà cô tới nơi á, thì cô thấy đồ ăn thì nhiều mà đồ cơm thì nhiều mà đồ ăn còn chút xíu ạ. Nhưng tâm con bình thản vui vẻ, không có sao hết, thôi chấp nhận ạ. Chắc có để là nhiều lần đã gặp như vậy rồi, thành ra lần này cũng chấp nhận thôi, không sao cả. Tuy nhiên khi tới chỗ ngồi, thấy khay của người kế bên đồ ăn quá nhiều, tâm suối mở miệng xin, và xin cũng chưa có mở miệng nữa. Thấy bên mình không có đồ ăn, thấy người ta đồ ăn nhiều quá, nói mình xin cô này một chút đi. Nó cái tâm nó nghĩ như vậy, chưa mở miệng ra, chưa xin mà cái tay nó muốn thò ra bóc đồ ăn của người ta. Con quan sát tâm tham, tham lắng dịu, nhưng rồi tâm vẫn hướng về khay đồ ăn của người này, và xét đoán đủ thứ. Như vậy, tại sao hồi nãy mình không lấy, hoặc chả là bữa sau mình nhớ mình phải vô sớm hơn, ăn bây giờ nó không còn gì hết trơn, qua kìa bà kia bà nhiều quá, chắc bà ăn không hết đâu mà bà không chia cho mình, mong văn mà mình có nói đâu. Cô này cô nói cái tâm tham nó kinh hoàng quá, hồi nãy ở đằng kia thì tâm của mình nó yên, mà bây giờ thấy người ta lấy đồ ăn nhiều là tâm tham mình nó nổi lên. Đây là một kinh nghiệm tốt giúp hành giả quan sát để học từ tâm tham. Tâm tham đang sinh hoạt, cần thấy sinh hoạt này để hiểu tâm đang làm gì. Thưa sư, con quan sát và tâm con xét đoán rất dữ về đối tượng này, và con hiểu rằng là không cần thiết. Cô này cô dòm cái khay của người ta, bắt đầu tâm cô nó xét đoán, nói người này là hư ăn này, để nhiều như vậy này, tại sao không nghĩ rằng là có những người tới sau rồi kia nó đúng cái chuyện. Mà thường thường nó nói là tại vì cái tâm tham nó nói thôi, chắc có cái gì tốt trong này đâu. Thì cô này bây giờ con thấy tâm con nó xét đoán rất là dữ, mà thiệt ra không cần thiết. Thực sự nói khi tâm tham sinh lên, hành giả nên quan sát để thấy rõ mọi khía cạnh của nó. Như khi tâm tham sinh lên nó suy nghĩ cái gì, khi tâm tham sinh lên chúng ta cảm xúc như thế nào, khi tâm tham sinh lên cảm giác của bạn ra sao, sinh hoạt của nó theo cách thức nào, thấy cho thật đủ không bỏ sót một chi tiết. Và cái này khi mà bạn thấy rõ là quán pháp niệm xứ đây, tức là đòi hỏi mình một cái sự tu tập, chứ không phải tự nhiên mà mình làm được đâu. Khi mà mình thấy được nguyên cái chương trình như vậy rồi đó, mình thấy rõ ràng mọi khía cạnh của nó, thì tâm tham nó sẽ có cơ hội nó giảm bớt đây. Bởi vì khi mà nó khởi lên cái là mình thấy liền. Vị này hỏi tiếp, khi phiền não có mặt, nó thường xúi người ta suy nghĩ sai, hành động sai. Nay nhờ phương pháp niệm tâm mà thiền sư dạy, con quan sát thấy nó đến rồi đi. Qua đó con hiểu khi tâm đang phiền não đừng có quyết định gì cả, quyết định là sai mà thôi. Khi phiền não có mặt, nó thường xúi người ta mình suy nghĩ tầm bậy, hành động tầm bậy. Vì vậy bây giờ con rút kinh nghiệm, khi mà phiền não có mặt, tâm tham nó có mặt, tâm sân nó có mặt, mà mình suy nghĩ cái gì cũng sai hết trơn. Thiền sư nói tư duy như vậy rất là đúng ạ. Khi mình đang nổi sân, mình không có khôn ngoan đâu, thì đừng có suy nghĩ cái gì hết. Hãy suy nghĩ thì nó sai, mình làm bậy. Trong khi mình đang nổi sân như vậy thì mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng. Mà hễ mà mình muốn làm một cái gì thì tâm của mình lúc bây giờ tâm nó sai, mình là tâm sân, thì chắc chắn cái chuyện mình làm là sẽ sai trái. Đúng vậy, tâm đang phiền não bạn không làm gì đúng cả đâu, càng làm càng nói càng sai. Lúc bây giờ phải ngồi yên và quán tâm của mình thôi, chứ đừng có làm gì hết, nó xúi cái gì cũng đừng làm. Thưa sư, con thấy tâm con nhiều tham sân si thì con không thấy, sân thì ít, Nhưng tham sao mà nó mạnh quá. Thưa sư, cái phòng thiền rất là lớn, như vậy mà mỗi lần đi qua đó con chỉ muốn ngồi vào chỗ của mình thôi, còn cái chỗ của người khác con không muốn ngồi. Cả một cái thiền đường rất là lớn như vậy, con có thích ngồi một góc đó? Ngồi đâu cũng được, nhưng mà không, nó chỉ muốn vô cái góc của mình, nó chỉ muốn qua cái chỗ của mình ngồi mà thôi. Dọn qua phòng mới, nhưng khi đi qua phòng cũ vẫn còn nhìn vô, lòng vẫn còn tiếc thương. Tại bên trường thường đôi khi người ta đổi phòng hoài, người ta kêu mình dời phòng đó. Cô này mình có ở đó mấy tháng rồi, đổi qua phòng mới mà khi đi qua trở lại cái phòng cũ nó cũng dòm dòm, nó nhớ, nhớ cảnh cũ người xưa. Chắc là người xưa không có mà cảnh cũ thì có, mà cảnh gì của mình đó chứ, cái phòng của trường thiền mà. Mà tâm nó vẫn bắt mình nhìn vô, vẻ rất là luyến tiếc. Chỗ ngồi phòng là bậc vô tri, sao mình dính mắc dữ quá, tại mình chấp rằng chúng là của mình chăng? Hôm nay cô trình bày với thiền sư, cô nói cái chỗ ngồi hay là cái phòng là bậc vô tri mà sao mà mình tâm mình nó dính vào đó? Có phải là dính mắc là bởi vì mình chấp là cái là của mình? Thiền sư trả lời, đây là bản chất của si và tham. Bản chất này lộ rõ nơi súc sanh, tức là súc vật đó. Tới ở chỗ nào một chút là nó nói nhà của mình, chủ của mình. Con khác tới là nó cắn, là đuổi đi. Ví dụ mình thấy chó chẳng hạn, cái mà mình, cái gì mình cũng ôm vô mình, mình nó của mình hết, thì cái thái độ này là thái độ của súc sanh. Con chó nó tới nhà của mình, nó ở được một thời gian á, là nó nói cái nhà của nó, là con chó khác tới là nó cắn chết. Mình nghĩ chúng là của mình, trong thực tế có chi là của mình đâu. Phòng chỗ ngồi mùng mền là của thiền viện, bỏ tiền ra mua hồi nào mà mở miệng ra là nói của tôi, của tôi, của tôi. Thưa sư, con hiểu rất rõ thân này cũng không phải là của con, nói chi tới phòng ốc chỗ ngồi. Thưa sư, phải tu như thế nào để bớt chín mắt? Bây giờ thấy cái chi nó cũng nói là của mình hết trơn, mặc dù mắt của mình. Nó tới đây thiền viện cho mình đệm ngồi, cho mùng, cho mền, cho chiếu, cho mình cái phòng để mình ở tạm đỡ, bố trí cho mình một cái chỗ ngồi là một cái phòng để vậy, mà cái gì nó cũng nói của mình, của mình. Mới tới thì chưa, mà ở chừng một tháng trở lên là bắt đầu nó nói của tôi, của ta. Thì con hiểu thân này không phải là của con, nói chi tới phòng ốc chỗ ngồi, mà sao nó cứ dính mắc hoài? Bây giờ phải tu như thế nào để đừng dính mắc? Thiền sư giải thích, trước hết hành giả phải duy trì chánh niệm để thấy rõ tâm dính mắc này. Hành giả cần thấy cái gì đang xảy ra trong tâm. Tham biết tham, sân biết sân đang có mặt, cái này là chánh kiến. Cứ quan sát hoài như thế, chánh niệm sẽ dần dần đưa tới trí tuệ và tâm sẽ có sự chuyển đổi đấy. Nhưng mà điều này nó đòi hỏi chúng ta một thời gian rất là lâu. Phải quan sát hoài cái tâm tham của mình. Mỗi lần dính mắc sanh lên, hành giả có sự hay biết. Hay biết hoài, từ từ hành giả tự nhiên thấy dính mắc là không đúng, dính mắc là vô lý, dính mắc là sai, dính mắc là đưa đến đau khổ, thì lúc bây giờ mình mới nhả thôi. Ví dụ như bây giờ đó, cái chỗ này là mình nói là chỗ của mình, ai lại giành mình không chịu. Vì khi mà người ta lại mình giành thì mình phải kiếm chuyện, mình nói, mình đuổi người ta đi rồi vậy. Đuổi người ta đi thì người ta đi, mà đuổi người ta không đi là mình bực bội, mình khó chịu. Đó là trường hợp nó xảy ra với sư một lần rồi đó. Đó, mình mới tỏa cũ của mình rồi đệm cái đồ mình đem ra phơi, rồi mình giặt sạch sẽ, mình đỉnh lên của mình vô mình ngồi chứ. Tới nơi không biết ai ngồi đó. Trời nó tức ơi là nó tức. Mà mình tức vì cái chỗ ngồi của mình thì còn có lý, mà có một lần sư tức bởi vì có một cái ông kia, ông lại ông giành cái chỗ của người khác. Cái chỗ đó mình đi tới đi lui hoài, mình thấy là cái ông sư đó là trẻ ông mới tới. Bây giờ mình lên cái là thấy có người ngồi đó rồi. Đó rồi, cái khi mà cái người mà ông sư đó lên á, là lúc bây giờ là sư làm tài lanh. À, sư tới sư nói với ông sư, nói có người ngồi chỗ của sư rồi đó. Mình cũng vừa tham mà vừa sân nữa, mình xúi ông kia lại đuổi đi. Ác ôn vậy chứ. Nhưng mà câu chuyện nó không có xảy ra là tại vì khi mà ông này với sư chuẩn bị mà tính sắp sửa mà nói là mà đuổi ông đó đi, sẽ muốn chuyển qua chỗ khác, ông về qua cái chỗ của người Việt Nam. Lúc đầu thì ông ở một chỗ đại hàng, mình thấy kêu ông đứng chạy qua chỗ Việt Nam là mình càng nổi điên nữa. Mà mình nghĩ mình đi thiền hành mà, mình lo di chuyển của người khác mà nó qua bên này mình nổi điên, qua bên kia mình nổi điên nữa. Ôi trời đất quỷ thần, Rồi tới lúc mà cái ông qua cái chỗ ông sư Việt Nam ngồi lại, vậy là ông sư Việt Nam đó lên là thôi tả quá rồi, là sư ông Việt Nam lại rung bùng giật đuổi ông đi. Cái ngày hôm sau đó, ông tới ông sư gặp cái ông sư mà quản lý ở đó, sư có nói chuyện, sư nói rằng là tối hôm qua đó có một cái anh đó, sáng hoặc sáng sớm nay có một cái anh tới ngồi nhiều chỗ, anh dành chỗ của thiền sinh, mà tôi không biết là anh vô đen tu tập lâu hay là anh chỉ tu tập một vài bữa mà thôi. Thì cái sư đó, quản lý đó nói rằng là ông này ông vô đây ông tu 10-15 bữa gì đó. Thì nói vậy thì sư phải nói với ông là phải đi kiếm một cái chỗ mà ngồi cho đàng hoàng tử tế, ông chạy qua chỗ ông Đại Hàn, ông chạy qua Việt Nam, bữa nào ông dành chỗ của tôi nữa. Cái ông kia ông nói thôi được, thì sư để đó thì tôi vô tôi nói, tại vì ông cũng biết nói chút đỉnh tiếng Anh. Thì vô ông nói với cái ông kia rồi, kêu ông ra, kêu ông gặp sư, kêu ông nói là cái ông kia ông cũng biết nhận lỗi, mà ông nói mấy sư dữ quá. À, sáng sớm mà mấy sư vô, mấy sư giật giận, mà mấy sư làm quá trời quá đất à. Làm tôi cũng hết hồn hết vía, mà lúc bây giờ tôi mới tới, tôi không biết ngồi chỗ nào nữa. Mấy sư vô, mấy sư làm dữ quá. Cái sư nói, thôi được, thôi anh nói với ông, thôi tôi cũng xin lỗi rồi. Rồi mọi chuyện mình tưởng yên rồi, bữa khác có người xảy ra nữa. Nó về một chỗ của mình nó ngồi. Bữa trước về mấy ông kia giờ trà chỗ này, trời ơi nó tức. Nhưng mà nhớ ông trường sư ông dặn, nói thôi lần sau sư nhớ hiểu mình ta ngồi của mình thôi làm thinh đi, nhắc mình rằng người ta đang hành thiền, ta có phước thì mình cũng có được cái phước là mình nhường chỗ cho người ta ngồi, cái nhường chỗ là rất là có phước của ông, vân vân. Sư nói xong rồi thôi sư đi kiếm cái chỗ khác ngồi, mà nó ngồi nó cũng tức lắm, là tại vì cái chỗ mình nó êm rồi, còn chỗ này nó nóng mà nó không có quạt rồi vậy đó. Ngồi đó cào nhau bực bội lát, cái tự nhiên mình nghe tiếng sụt xịt sụt xịt phía trước, mở mắt ra dòm thấy là cái ông mà quản lý về trầm thiền, ông lại chỉ cái ông đó. Chỉ cái ông mà ngồi cái chỗ của sư nói, nó sầm xìm xìm bằng tiếng miếng, rồi chỉ sư, ý muốn nói là cái chỗ này là của cái ông sư dưới kia kìa, ông đó là ông sư Trí Dũng, ông Việt Nam ấy. Nghe tới chỉ sai và đo, sai và đo là ông thầy á. Chà, sư đã mà giữ nó ngay cái gì. Thì ông nói lát cho ông kia phải đứng dậy. Khi mà ông kia đứng dậy rồi đó là ông chạy xuống, ông kêu sư là trên đường mà ông chạy xuống là dưới này sư ngồi, toàn mày chết, toàn mày chết, toàn mày đi mà giành chỗ của tao. Đúng là nham nhở ha. Người ta kêu mình tới sai và đo, tức là ông thầy, mong thầy mà tới nham nhở quá. Nhưng mà cái tâm tham tâm sân mà làm sao mà nói, dễ sợ vậy đó. Thành ra ông nói bây giờ đó, cứ mỗi lần tâm mình chính mắt nó sanh lên, mình quan sát rồi mình thấy khi mà mình chạy theo nó là nó sai, khiến mình làm những cái chuyện đâu đâu mà đâu không à. Đó mình không nhớ ha. Cả một cái thời thiền hành của mình là cả một tiếng đồng hồ là cái tâm của mình chấn động vì cái chuyện là đi giành chỗ của người khác, mà người ta đâu có giành chỗ của mình. Thì khi mà câu chuyện xong rồi, dặn dàn xếp xong xuôi rồi đó, mình ngồi đó mà tâm mình nó vẫn còn sân hận. Bên ngoài thì nghe nó thấy một thanh tịnh trong sạch lắm, mà bên trong nó nổi điên nổi giá trong này. Vì vậy nó cứ mỗi lần sân lên, nhắc nhở mình quan sát duy trì chánh niệm, để mình thấy khi mà tham nó lên, nó xúi nó biểu mình làm những cái gì. Mà khi mà nó xúi nó biểu mình làm là mình làm là thế nào cũng trật, mình làm là thế nào cũng gây cái phiền não. Mỗi lần dính mắt sanh lên, hành giả có sự hay biết hoài, từ từ hành giả tự nhiên thấy rằng dính mắt là không đúng, dính mắt là sai, rồi dính mắt là đưa đến sự đau khổ. Dính mắt là sai, mình làm chuyện bậy bạ đưa đến sự đau khổ không? Đừng hấp tấp, đừng vội vã, bổn phận của thiền giả là nhận ra tham sân si, diệt trừ chúng là bổn phận của trí tuệ, cho bạn không có làm được. Vì vậy bạn cứ nói tại sao mà tôi tu hoài, sao mà tôi thấy tham sân si vẫn còn, đó là chuyện của trí tuệ, chức năng của trí tuệ mà. Thì đó có nghĩa là bạn duy trì chánh niệm mà bạn có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì nó không có xử lý được phiền não. Tu cho có trí tuệ thì trí tuệ sẽ xử lý phiền não. Hồi xưa lúc còn cư sĩ, ông Trần Sư ông nói xong rồi ông nhắc lại cái kỷ niệm. Ông nói hồi xưa tôi còn cư sĩ, miên mật tu tập quan sát hoài sân và nghe mình nói gì. Một ngày nó cứ xưng tôi và của tôi, nhà tôi, vợ tôi, con tôi, tiền bạc của tôi, quá nhiều làm tôi hoảng sợ, thấy vì ngã chấp quá nặng nề. Ông nói trước đó là tôi đã tu tập một thời gian rất là lâu rồi, từ hai bên gia đình sắp xếp rồi cuối cùng tôi lập gia đình với bà xã của tôi. Lúc bây giờ tôi thật tình chưa hiểu cái đời sống gia đình nó phức tạp như thế nào. Tôi cứ nghĩ rằng hai bên gia đình sắp xếp thì mọi chuyện yên ổn, mà đâu có sao, có tiền có bạc mà việc sống thôi, mà tiếp tục tu tập. Nhưng mà không. Ông nói hồi trước thì mình ở chung với cha với mẹ không sao hết. Bây giờ mình có một cái gia đình riêng, thì ông già tôi, ông cho tụi tôi một cái căn phía sau, ở đó tôi với bà xã tôi ở. Thế là trong tâm lắc bần, nói nó nói nhà tôi, phòng này là của tôi, vợ tôi, con tôi, tiền bạc của tôi. Mà ông nói rằng không những là cái tâm của mình nó nói về tôi, của tôi rồi, mà ông nói ngay cái cha mẹ của mình lúc bây giờ cũng thấy rất rõ điều này nữa. Nói là ba má tôi lâu trước là thương tôi lắm, muốn xin cái gì cũng cho hết trơn à. Mà từ ngày mà tôi lập gia đình rồi á, là ông bà cũng nhận ra là lúc bây giờ là tôi cố gắng làm thế nào mà cái chỗ này là của tôi thôi, dành riêng của tôi thôi, không được ai đụng tới trơn. Là thế nào ông bà cũng là có cái thái độ kêu bằng là cái bằng ngăn chặn với tôi đó. Hồi trước thì thoải mái thư giãn bao nhiêu là bây giờ không phải xin cái gì cũng cho nữa đâu. Bởi vì sao? Mày nghĩ là gia đình của mày thì mày phải lo chứ. Thôi khi quý vị cạo tóc, tóc trên đầu và tóc rơi xuống đất, cái nào của quý vị đây? Đây là ông hỏi các vị xuất gia đó. Khi quý vị cạo đầu, cạo tóc, tóc ở trên đầu là của ai? Tóc xuống dưới cái đất là của ai? Móng tay, móng chân cũng vậy, khi nó còn dính trong thân, vội cho là của mình. Khi lìa khỏi thân, dính mắt bớt, cho nên không còn to là của mình nữa. Khi nó rớt xuống đất rồi thì mình hết dính mắt à, dơ quá là dính mắt cái gì nữa, phải không? Lúc đó là vậy, mình nói là không cho của mình, mới là không cho là của mình, vì tâm nó bớt dính mắt rồi. Người tu niệm nếu biết duy trì chánh niệm để thấy không bỏ sót một điều gì, tâm suy nghĩ hay mỗi chữ mỗi câu tâm nói, chắc chắn là trí tuệ sẽ sanh lên đấy. Vì tâm mình nó nói suốt ngày, mà trong này nó nói toàn là tham sân si không à. Phải chi mà bạn duy trì chánh niệm, bạn sẽ thấy điều này. Và khi mà bạn duy trì được liên tục á, là cái sự hiểu biết nó sẽ tới sanh đấy. Nếu một thiền giả quan sát hoài tâm của mình, tôi nhấn mạnh là quan sát hoài, khi trớn đã đủ mạnh, chánh niệm tự nhiên đến, vị ấy sẽ thấy mỗi lúc tâm suy nghĩ, tâm cảm nhận điều gì, trạng thái tâm thế nào, tâm phản ứng ra sao, khi và vật chung quanh thay đổi, thì chắc trí tuệ sẽ khởi sanh đấy. Nếu một thiền giả mà duy trì chánh niệm liên tục, vị ấy sẽ thấy, sẽ cảm nhận rằng khi có một cái chuyện gì xảy ra, tâm của chúng ta phản ứng ra sao, khi có một cái chuyện khác xảy ra, tâm nó phản ứng thế nào, khi cái tâm mình vui, tâm nó phản ứng thế nào, mà khi tâm mình buồn, mình khổ, tâm nó phản ứng thế nào. Ông nói vậy là mình sẽ hiểu rất là rõ về tâm của mình đây. Người có tâm sân mạnh sẽ tới tâm suy nghĩ cái gì cũng xấu cũng không thích, tâm tham thì thích đủ thứ, và tâm si thì ngu ngơ, toàn tâm xả mà xả si không. Ông nói rằng hễ mà mình có tâm sân á, thì mình suy nghĩ cái gì cũng xấu, cái gì cũng tiêu cực cả, mình không ưa cái gì hết trơn. Ngay cả những người mà mình thấy xung quanh mình, bà con thân bằng huyết thuộc của mình á, cuối cùng là mình cũng thấy cái xấu à. Rồi bạn bè mình cũng vậy. Có một vị hành giả nói rằng là thưa sư, bây giờ con tu tập rồi, con thấy rằng là con bất cứ là chơi với bạn bè nào thì con cũng thấy lúc đầu là rất là vui vẻ tử tế, nhưng mà chơi một lát cái tự nhiên mình cũng thấy họ xấu à. Mà trong khi ngồi thiền thì mình thấy mình không có lựa chừa một ai hết. Nghĩ tới người này cũng xấu, người này cũng xấu, người này mình cũng ghét. Thì con có cảm tưởng nhưng là người này xuất hiện là con bắn cái đùng rớt, bắn đùng. Cả đám bạn bè bắn hết trơn. Và bắn cái đó bắn người tâm sân á. Không thấy có ai mà mình thích, không có ai mà đáng cho mình thương, không có ai mà đáng cho mình bạn bè hết trơn. Thì ông thầy sư nói những người mà tâm như vậy cẩn thận á, toàn là tâm sân không à. Nếu tâm tham thì nó thích đủ thứ, cái gì nó cũng thích hết trơn. Và nếu tâm si thì nó ngu ngơ. Tâm này tâm xả mà gọi là xả si đó, tức là tâm ngu đó. Mấy bữa nay trời nó rất là nóng, và dĩ nhiên là khi mà quý vị ngồi thiền, quý vị thấy nóng được chẳng hạn, thì có một vị hành giả đó ở bên Myanmar đó cũng trình pháp mà nói về cái tâm khó chịu khi trời nóng. Cô này cô nói cái gì đây? Điện tắt ngồi thiền không có quạt, ngồi không được lâu thì một cảm giác nóng bừng sanh lên. Bây giờ mình tưởng tượng nóng thế này mà không có quạt ha, ngồi nó khó chịu biết là chừng nào. Điện tắt ngồi thiền không có quạt, ngồi không được lâu thì một cảm giác nóng bừng sanh lên, tâm bây giờ rất khó chịu. Con quan sát khó chịu, bây giờ nhớ thiền sư nói mà, để tâm khó chịu nó khởi sanh, mình nhớ mình quan sát tâm khó chịu. Một lát khó chịu từ từ mất, nóng cũng giảm cho tới hết. Đó là cái phần trình pháp ạ. Bây giờ nó tâm nó khó chịu bởi vì trời nóng quá mà không có điện, quạt tắt rồi. Chẳng lẽ mình đứng dậy mình đi ra, ngồi yên đó mà tâm rất là khó chịu. Thôi bây giờ quan sát tâm khó chịu, tâm rất khó chịu, một lát khó chịu mất, nóng cũng giảm, cho tới khi hết nóng. Thầy sư nói quan sát khó chịu mất rồi, rồi sao nữa đây? Cái vị này là cũng đã tu tập một thời gian khá lâu rồi. Vì vậy thiền sư mới đặt câu hỏi, khi mà cô thấy khó chịu mất rồi, rồi sao đây? Đã xong đâu? Chưa xong. Bởi vì thiền sư hỏi khi khó chịu mất rồi sao nữa, cô này im lặng. Thiền sư nói tiếp, chưa có xong. Thái độ của hành giả không phải là quan sát cho phiền não xuống, tâm yên rồi thôi, mà phải quan sát tiếp để xem mình học được gì nữa. Khi tâm khó chịu khởi sanh, mình quan sát tâm khó chịu, không khó chịu quan sát một lát, khó chịu nó dịu xuống rồi, hết khó chịu rồi, thì bây giờ hết nóng rồi, để yên, không phải chưa được. Khi phiền não đã xuống rồi, tâm đã yên rồi, chưa yên, mà phải tiếp tục quan sát để coi thử mình có học được gì không. Đây là thiền sư khuyến khích hành giả đó. Giả thiền sư khi hết khó chịu rồi thì con vui lắm, con khoái lắm. Ông thiền sư trả lời, hết vui là thiếu trí tuệ rồi đấy. Hễ bạn vui vẻ, bạn thỏa mãn là trí tuệ sẽ không dịp sanh lên. Hành giả có hiểu gì trong diễn trình này không? Tôi không muốn bạn suy nghĩ để rồi trả lời cho tôi, mà tôi muốn lần sau nhớ quan sát nhiều hơn nữa để xem mình có học được gì khi quan sát và thấy cái gì đang xảy ra. Hành giả phải tự mình nhận ra được học được gì khi phiền não, nhất là trong trường hợp này khó chịu nó mất. Hồi trước khi hành giả trình pháp là hành giả sơ cơ đó, quan sát tâm khó chịu vì một cái câu chuyện gì đó, quan sát khó chịu mất rồi, phiền não mất rồi, thì tôi thường nói rằng khi phiền não mất là tốt rồi đấy, nhưng mà nhớ tiếp tục, đó là cái người mà mới tu thôi. Còn mọi người mà đã tu tập một thời gian, tôi hỏi sao khó chịu mất rồi, như thế nào nữa? Phiền não mất hay còn không phải là mục đích tối hậu của sự quan sát, mà là sự khởi sanh của trí tuệ. Mình phải chánh niệm, là tức là quan sát để học, học rồi hiểu, trí tuệ nó phát sanh, cái đó là cái mục đích của sự quan sát, của sự tu tập. Hành giả tập lâu năm phải hiểu điều này, chứ không phải một khi thấy khó chịu hay là thấy phiền não mất, tâm vui vẻ, tâm hoan hỷ rồi ngưng lại đó. Nếu hành giả thỏa mãn khi thấy phiền não giảm thì sẽ không học hỏi được gì cả. Và khi mà ông thiền sư ông dạy như vậy thì cô này làm thinh, tại vì không biết nói cái gì nữa. Thế con khó chịu, tâm khó chịu rồi, khó chịu hết rồi con hoan hỷ. Thiền sư nói không được, nếu mà nói hoan hỷ thì trí tuệ sẽ không khởi sanh. Vậy tôi muốn biết, vậy tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Hành giả có biết không? Dạ thưa, duy trì chánh niệm để cho trí tuệ phát sanh. Vâng, khi chánh niệm mất rồi thì sự hiểu biết nào sanh lên? Bạn có nhận ra không? Đừng tìm kiếm câu trả lời, tôi chỉ nhắc nhở hành giả phải tự mình tìm ra lấy câu trả lời bằng cách quan sát kỹ hơn, thấy rõ nguyên cả diễn trình từ đầu tới cuối. Hành giả nhớ cần kiểm tra thêm nữa, bởi vì mình đã tu tập từ lâu rồi. Một khi phiền não nó dừng lại rồi, mình phải tiếp tục nữa, chứ đừng có ngưng lại chỗ này. Đây là những cái phần mà trình pháp mà khi mà khó chịu mất, hành giả quan sát kinh nghiệm được cái gì đây? Thưa sư, con vô nhà vệ sinh, mùi nước tiểu và phấn rất là nồng nặc, mùi hôi bây giờ thật là tràn ngập và tâm vô cùng khó chịu. Bây giờ con nhắc con hãy quan sát tâm khó chịu. Hồi đấy là quạt đang mát vậy, điện tắt, nóng quá tâm khó chịu. Bây giờ đi vô nhà vệ sinh thấy tâm mình rất là khó chịu, bởi vì cái người đi trước để lại cho mình một đống đó, hôi quá, nồng nặc quá, chịu không nổi. Lúc bây giờ con nhắc nhở con hãy quan sát tâm khó chịu. Quan sát tâm khó chịu rồi, con quay trở lại và nhận ra rằng cái mùi hôi mà con kinh nghiệm hồi nãy và mùi hôi bây giờ nó không đến nổi quá tệ như mình nghĩ. Nghĩa là lúc đầu mới vô là nó phản ứng rất là dữ, nhưng mà khi quan sát tâm khó chịu rồi, khó chịu nó dịu xuống rồi, thì thấy cái mùi hôi cũng còn đó đấy, nhưng mà tâm bây giờ nó không có rực rãi, cũng khó chịu, nó có phản ứng dữ dội như lần trước nữa. Thầy sư nói đây là sự hiểu biết này. Đây là sự hiểu biết này sanh lên. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ hành giả tiếp tục quan sát khi khó chịu đã bắt đầu mất. Những trình học hỏi không ngưng lại khi phiền não mất, mà vẫn tiếp tục hoài quan sát để học thêm nữa, học cho có trí tuệ nó phát sanh. Khi khó chịu tức là phiền não sanh mất rồi, mình học được cái gì không? Nếu mình học được cái gì thì lần tới mình xử lý rất là tốt cái vấn đề. Bây giờ quý vị nghe một cái trường hợp cũng ngồi thiền mà nóng bức. Vị này thưa ạ, con ngồi thiền nóng bức, tâm không được niệm được gì ngoài quan sát sự khó chịu. Cách đó trước đó vài năm, nó có một vị hành giả cũng trình pháp và nói về tâm khó chịu khi mà ngồi thiền mà quạt tắt rồi nóng bức khó chịu quá. Khi tâm hết khó chịu, tự nhiên có gió, ngọn gió mát thổi tới. Lúc bây giờ thấy tâm như thế nào? Thấy cũng bình thường thôi, không có thích lắm. Tập như vậy có đúng không? Khi mà không có gió đó, tâm rất là khó chịu. Quan sát tâm khó chịu, tâm khó chịu, tâm khó chịu bớt rồi, tự nhiên có ngọn gió mát, tâm nó bình thường. Tâm bình thường thấy không thích lắm, tập như vậy có đúng không? Làm vậy rất đúng. Trên nói thiền sư trả lời làm vậy rất đúng. Tâm bây giờ có tâm xả nên không phản ứng hoàn cảnh thế nào. Ngược lại khí hậu nóng bức mình chịu được, nhưng mà gió thổi mát mình vẫn thích, có nghĩa là tâm còn chút ít đối kháng trong đó đấy. Nếu khi bạn ngồi thiền nó nóng bức, nó bực bội, nó khó chịu, bạn quan sát khó chịu nó hết rồi, thì quạt chạy trở lại hay là gió ở bên ngoài nó thổi vào mình thấy dễ chịu quá, là ông nói trong này nó vẫn còn vướng mắc ở đây, vẫn còn đối kháng đấy, mình vẫn còn không thích cái nóng, bởi vì cái mát tới thì mình thích. Tâm sân rất vi tế, hành giả chưa nhận ra thôi. Và thiền sư kể một cái câu chuyện này, đây là cái câu chuyện mà rất là nhiều năm sư đã giải thích cho, đã kể cho quý vị nghe rồi. Bây giờ tại vì có một số vị chưa tới mà chưa có nghe thì bây giờ sư đọc lại. Một sư người Hàn Quốc ngồi thiền bị muỗi cắn, tâm không phản ứng, tâm xả, bởi vì tâm vị này suy nghĩ rằng thôi bố thí cho mày, nói với con muỗi vậy. Ngồi thiền muỗi lại cắn, cắn ngứa muốn chết luôn, muốn giật cho đằng cái. Thì tâm nó nhắc là thôi bố thí, đa na. Muỗi cắn xong bay lên vướng vô màn nhện, sư thấy tâm bên trong nó reo lên, đáng cho mày chết, cho mày chết. Ông này mới hỏi, dạ thưa sư, lúc đầu tâm là tôi tâm xả rồi mà, tại vì muỗi cắn là tôi nói thôi, bố thí. Ông thường sư nói xả gì chứ, cái này là xả xẻ thôi, tức là mình đè nó xuống, thôi bố thí, mình nói vậy trong này nó bực bội ghê lắm. À, cho đến lúc nào mà anh kẹt lên đó, lúc đó là cái tâm sân mình là nãy giờ nó bực lắm rồi đó, không bây giờ nó có dịp nó xì ra đó. Đánh đời cho mày chết, mới biết mình không xả chút nào, xả bằng miệng thôi, còn bên trong nó cũng vẫn còn vướng. Thầy sư nói là lúc mình nói xả là mình chỉ đè nó xuống thôi, còn thật trình tâm mình không xả đâu. Tâm xả là phải có trí tuệ đi theo kèm mới xả được. Còn đằng này là nghe thầy sư nói hễ mà muỗi cắn ruồi cắn là cái gì đó thôi bỏ đi, ta kể nó à, cho nó đi, đa ná là bố thí rồi. Nhưng mà ông nói tôi nói cái miệng thôi, đến khi nó bay nó vướng vô trong màng nhện tôi mới biết là tôi không xả chút nào hết. Cái bài pháp này nói về sự chia tay đó. Mình đi một khóa thiền 20 ngày rồi mình sắp sửa chia tay rồi đấy. Cô này cô cũng đi tới tu tập một thời gian lâu rồi, bây giờ cô sắp sửa chia tay. Mà cô nói rằng là cô không ưa chia tay, không thích. Bởi vì con rất sợ phải chia tay với người con quen, thân thương mến để ra đi. Điều này ít nhiều làm cho tâm con khổ. Cô có thiền rồi thì phải đi về à, cũng giống hành giả vậy, tới tập tu tập rồi phải đi về. Nhưng mà không, con không muốn chia tay. Bởi vì sao? Hễ mà người nào mà con ở tu tập một thời gian rồi thì mà nếu mà chia tay là con khổ lắm. Vì vậy những trường hợp như thế con sẽ kiếm cách giả từ người ta trước, hay làm sao mà mình chết trước họ, sao mà chết trước họ được đấy. Cái này cũng tự nhiên cũng ngồi thiền cũng suy nghĩ như vậy à. Bây giờ mình không muốn chia tay với ai hết thì thôi, chỉ có cách là mình bỏ mình đi trước à, hoặc giả là mình sẽ chết trước người ta. Nhưng với sư phụ của con thì có khó khăn, vì 70-80% bà cụ sẽ đi trước con, sư cụ sẽ đi trước con, ngoại trừ con chết vì bệnh hoạn hay con bị tai nạn. Con rất thương sư phụ của con, mà con biết rằng là con không thể nào đi trước thầy con được, bởi vì thầy cần 70-80% là bà sư bà sẽ đi trước, là sư bà lớn tuổi rồi mà, làm sao mà con đi trước. Như vậy là con sẽ chia tay này. Vì vậy con ráng tu để chuẩn bị cho cuộc chia tay không thể nào tránh được. Ngày hôm qua có một số người rời trung tâm đi về Việt Nam. Con kiểm tra xem tâm thế nào, thấy tâm mình khá yên ổn. Nó con mà hễ mà tới đâu rồi thì con mà làm quen với người này người kia thì tâm họ đi là con buồn con khổ lắm. Nhưng mà ngày hôm qua có một số hành giả Việt Nam lục tục đi về lại xứ thì con thấy sao tâm con bây giờ nó yên ổn. Nhưng cũng không có gì chắc vì các bạn này con chưa quen lâu và mình với họ cũng không lấy chi làm thân mật cho lắm. Thấy vậy con hiểu tâm mình vẫn còn nhiều dính mắc ghê lắm. Những người này là mình chưa có quen, mình mới tới mà, mình chưa có quen họ lâu. Vì vậy họ đi thì đi, mình không có vướng bận. Nhưng mà ngược lại, mình nếu mà người thân của mình thì chắc chắn là mình vướng bận rồi đấy. Thì cô nói từ đó con suy ra con thấy tâm con rất nhiều vướng mắc. Thiền sư trả lời đúng, những thiền sinh trở về Việt Nam đâu phải là người mà hành giả yêu thương gần gũi như thầy tổ, anh em huynh đệ cùng xuất gia và ở lâu chung với nhau. Khi phải chia tay với những người mình yêu thương, bây giờ mới thấy đau khổ, mới thấy mình dính mắc với người ta biết chừng nào. Ông nói dĩ nhiên rồi, mấy người này mình đâu có quen, mình không dính mắc. Nhưng mà những cái người mà thân của mình á, nếu đối với cô là thầy tổ, là anh em huynh đệ, người ở trong chùa, còn đối với người tại gia cư sĩ là vợ, là chồng, là con cái của mình, bà con thân bằng cũng thuộc của mình, mà họ có một cái chuyện gì mà họ phải ra đi, mình sẽ rất đau khổ đây. Hành giả phải nhớ ráng tu làm sao để khi người này chết, hành giả chỉ đơn giản vẫy tay chào giả từ bye bye cho người thân đi theo con đường của họ. Bây giờ phải tu mà ráng cách sao mà để khi mà họ đi rồi đó, mình chỉ giả từ đôi tay mình quắt họ thôi. Bạn làm cái chuyện đó được không? Bạn muốn thế thì bạn phải tu bây giờ. Làm được như thế do trí tuệ của bạn đã có sẵn và hiểu rằng chết là một hiện tượng tự nhiên như muôn ngàn chuyện tự nhiên khác xảy ra xung quanh chúng ta. Thái độ của tôi là vậy. Khi ba tôi mất, tôi thản nhiên nhìn ông cụ và khuyến khích: ba đi đi, ba đi đi, tới giờ rồi, đừng có lừng chừng, đừng có chờ đợi nữa. Tâm của tôi bây giờ nó không có một chút gì buồn hết trơn, và tôi còn mừng nữa, bởi vì ông đi rất là yên tĩnh. Tôi nói thôi ba đi đi đi. Hơi thở của ba tôi yếu dần rồi ngưng lại. Ông ra đi thật nhẹ nhàng. Khi ông sắp tắt hơi, một người trong số mấy người anh trai nấc lên, muốn khóc to và muốn kêu ba ơi. Tôi ra dấu bảo im vì sợ ảnh hưởng tới tâm người chết, còn dính mắc vào con cháu sẽ sanh làm ngạ quỷ đấy. Cái dạng ngạ quỷ này là đi vòng 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 xung quanh nhà, là bởi vì dính mắc vào con cái và tài sản và của cải của mình. Thì mình phải tránh cái điều đó. Tới gần người chết, người ta sắp chết ra, mình phải là làm cái sao mà giữ cái tâm mình cho yên ổn. Bởi vì cái tâm người đó mình đâu có biết như thế nào. Họ vụng tu, họ dính mắc là mình khổ đó. Họ khổ mình cũng khổ nữa. Thấy ba tôi chết thật nhẹ nhàng, tôi hoan hỉ, mong ông đi càng nhanh càng tốt, không đau đớn gì cả. Tới giờ thì phải đi, thật là tuyệt diệu. Khi hiểu rằng mọi hiện tượng đã sanh rồi, ắt phải diệt, tại sao mình muốn ngăn chặn? Và ông nói rằng là cái người bà con thân bằng tướng thuộc của mình đó, là như thế nào? Chúng ta tương tự như hai người khách không quen biết gặp nhau trong một quán ăn hay một quán cà phê ngoài chợ, thân mật trò chuyện, nhưng đường đi rồi, nhưng ăn rồi thì đường ai nấy đi thôi. Bà con thân bằng tướng thuộc, thầy tổ của mình, anh em huynh đệ của mình, người thân của mình là hai người thật ra không quen biết nhau. Họ từ đâu họ tới mình biết. Họ sinh vô trong gia đình của mình để họ trở thành là anh chị em của mình, hoặc cha mình trở thành con cái của họ, họ trở thành cha mẹ của mình. Giống như hai người xa lạ mà đi vô trong một quán ăn vậy. Mà khi mà đã ăn xong rồi đó thì sao phải đứng dậy đi. Khi mà nhân duyên nghiệp lực nó hết rồi, tuổi thọ họ chấm dứt rồi, họ phải đi theo nghiệp của họ, mình đi theo nghiệp của mình. Thì lúc bây giờ hai người sau khi đã trò chuyện thân mật yêu thương nhau rồi, nhưng mà ăn rồi thì phải đứng dậy vẫy tay chào và đường ai nấy đi. Đó là cái thái độ của người tu tập. Người thân của mình họ tới do nhân duyên nghiệp lực của họ, họ ra đi cũng do nhân duyên nghiệp lực của họ. Khi mà nhân duyên đã tới rồi, nó hết rồi thì mình có muốn cũng không được. Khi mà cái số đã tới rồi là họ đi thôi. Mình có muốn họ sống họ cũng sống, mà mình có ghét mà mình muốn họ chết nữa, mình trù mình yểm, họ cũng không chết đâu quý vị, yên tâm đi. họ sống nhân răng đó. Vì vậy đừng có muốn ai sống mà cũng đừng có thương khi ai chết hết trơn. Điều quan trọng phải nhớ khi sống với nhau, đừng đánh chửi gây gỗ, đừng làm cho nhau đau khổ, bấy nhiêu thôi. Trong khi mình sống như thế này này, thế mà mình càng quan trái với nhau, mình làm gây ra nhiều đau khổ, thì cái chuyện này là mình phải không có để yên được đâu. Mình vẫn còn vướng bận dữ lắm chứ không phải không. Cái chuyện này không chừng mình gặp lại nữa là trả nợ nữa. Vậy thì cái điều mà chúng ta cần làm là khi sống với nhau, đừng đánh chửi, đừng gây gỗ, đừng làm đau khổ cho nhau, đừng quan trái với nhau. Chứ còn khi mà tới cái giờ rồi họ đi rồi, mình không làm gì được. Thưa Thiền Sư, Ngài là người có trí tuệ, có chánh niệm, cho nên không buồn, không khổ khi Hòa Thượng Thầy của Ngài là Sự U Minh mất. Tuy nhiên, Thầy có cảm nhận đã mất đi một vị Thầy quý kính và không ai có thể được thay thế Ngài để dạy dỗ Phật Pháp cho Thầy không? Thầy có cái cảm tưởng đó không? Trả lời, trách nhiệm của Hòa Thượng đã hoàn tất, những gì cần dạy Ngài đã làm, đã nói đủ. Tiếc đã không được nghe, được học thêm nữa, nhưng không vì thế mà tôi buồn, tôi đau khổ. Không, hoàn toàn không. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi tới tôi gặp Hòa Thượng, tôi đã có dịp học hỏi Ngài, trong khả năng của Ngài, Ngài dạy dỗ tôi, Ngài dạy dỗ bao nhiêu tôi ráng tôi nghe. Bây giờ câu chuyện Ngài làm là xong rồi, đủ rồi, thì Ngài đi tôi phải chấp nhận, không vì thế mà tôi đau khổ. Điều quan trọng là làm thế nào quan sát tâm. Hành giả đã giảng giải rõ ràng, phần là còn lại tôi có thể học từ kinh nghiệm tự thân. Đức Phật cũng phải ra đi như mọi người, nhưng vẫn còn để lại giáo pháp cho chúng ta, cho chúng sanh. Đức Phật cũng khuyên rằng chúng ta hãy về nương tựa nơi chính mình. Nương tựa nơi chính mình không phải là nương tựa vào cái xác thân này đâu, mà nương tựa vào những cái phẩm tính của tâm. Ví dụ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chánh niệm, trí tuệ, sự kham nhẫn. Đây là những cái đức tính mà mình vun bồi, mình có được trong khi mình tu tập. Mình sẽ nương dựa vào đó để mình sống. Còn vị thầy của mình một ngày nào đó các ngài cũng phải ra đi thôi. Thành ra khi mà tới giờ các ngài đi rồi thì thôi, đừng ai nấy đi, nhớ đừng có thắc mắc, đừng có phiền não, đừng có buồn bã, bởi vì nó không có giải quyết được gì hết trơn. Thôi đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.